Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bộ Phong Thánh đưa ra quy luật cho các thỉnh nguyện viên án Phong Thánh.
Vatican, ngày 11 tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên Bộ Phong Thánh ban hành quy chế liên quan đến thỉnh nguyện viên và vai trò của thỉnh nguyện viên các án Phong Chân Phước và Phong Thánh. Tài liệu được ký bởi Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sau khi được trình lên Đức Thánh Cha và được Ngài chấp thuận.
Đức Hồng Y Semeraro nói với Vatican News rằng, cho đến nay đã có nhiều tài liệu riêng biệt về các giai đoạn của tiến trình Phong Chân Phước hay Phong Thánh. Tài liệu mới tập hợp lại trong một văn bản cách thực hành và luật tòa thánh cụ thể về các án phong thánh. Quy chế là kết quả của một quá trình nghiên cứu chung và đã được trình lên Đức Thánh Cha vào ngày 30 tháng 8 năm nay. Phần đầu của quy chế trình bày những ý niệm chung là những quy luật để xác định thỉnh nguyện viên với những yêu cầu và công việc người này được yêu cầu thực hiện, xác định cách thức bổ nhiệm và giải quyết các vấn đề hành chính. Hai đổi mới quan trọng nhất được giới thiệu trong quy chế dành cho các thỉnh nguyện viên có hiệu lực từ ngày 11 tháng 10 vừa qua, ngày kỷ niệm khai mạc Công đồng Vatican II, đó là giới hạn mỗi thỉnh nguyện viên có thể đảm nhận tối đa 30 án phong đang được xét ở bất kỳ giai đoạn nào, và các hồng y, giám mục và các quan chức của Bộ Phong Thánh không được đảm nhận vai trò thỉnh nguyện viên. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nói rằng hai giới hạn này nhấn mạnh việc Giáo hội Công giáo thực hiện quy trình tuyên thánh cách nghiêm túc như thế nào. Tài liệu cũng quy định rằng, trừ các thỉnh nguyện viên phụ trách các án phong của các thành viên của dòng tu của họ, các thỉnh nguyện viên không được là thủ quỹ hoặc quản lý của bất kỳ quỹ nào được quyên góp cho án phong. Quy chế xác định rằng, bất kỳ tín hữu công giáo nào được xác nhận có tính chính trực, có kiến thức đầy đủ về thần học, giáo luật và lịch sử, cũng như công việc của Bộ Phong Thánh, có thể đảm nhận vai trò thỉnh nguyện viên khi một án phong được mở ở cấp giáo phận. Tuy nhiên, tài liệu khuyến nghị rằng người đó đã hoàn thành khóa học dành cho thỉnh nguyện viên và khi án phong đến giai đoạn Vatican thì người này cần có chứng chỉ về khóa học. Đức Hồng Y Semeraro nhấn mạnh rằng thỉnh nguyện viên lý tưởng là người đảm nhận chức vụ được giao như một sự phục vụ, không chỉ bất kỳ sự phục vụ nào mà là việc phục vụ được thực hiện của các tín hữu.
Tòa Thánh khẳng định mọi người đều phải được tôn trọng nhân quyền.
Vin phát biểu tại sự kiện được tổ chức ở Warsaw, Ba Lan hôm 15 tháng 10 vừa qua, đánh dấu 30 năm thành lập Văn phòng Thể chế Dân chủ và Nhân quyền của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu. Đức ông Janusz Urbanczyk, đại diện thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này khẳng định rằng nhân quyền là phổ quát, không thể chuyển nhượng và bất khả xâm phạm.
Mở đầu bài phát biểu, Đức ông nói, Tòa Thánh tiếp tục nhấn mạnh cần phải nhìn nhận phẩm giá vốn có, các quyền bình đẳng và bất khả xâm phạm của tất cả thành viên gia đình nhân loại, không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo, vì đây là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới. Đại diện Tòa Thánh giải thích nhân quyền là phổ quát, không thể chuyển nhượng và bất khả xâm phạm, phổ quát vì nhân quyền hiện diện trong tất cả mọi người, không tùy thuộc thời gian, địa điểm hay chủ thể, bất khả xâm phạm bởi vì nhân quyền đã hiện diện nơi mỗi người và phẩm giá con người. Không thể chuyển nhượng có nghĩa là không ai có thể tước đoạt quyền này. Tuy nhiên, theo Đức ông Urbanczyk, để có kết quả, các quyền cơ bản của con người được tuyên bố một cách long trọng là chưa đủ. Chúng còn phải được áp dụng trong thực tế. Ngài than phiền ở nhiều nơi trên thế giới dường như chưa có hồi kết đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng chống lại các quyền cơ bản của con người. Ngài chỉ ra rằng, những quyền này không phải lúc nào cũng được tôn trọng đầy đủ, ngay cả ở các nước dân chủ. Ngoài ra, còn cần phải hiểu đúng về khái niệm nhân quyền. Bởi vì thực tế có những bất đồng và hiểu sai về khái niệm này, vì thế các quốc gia thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu cần phải liên kết trong việc giải thích các nguyên tắc phổ quát về nhân quyền và các quyền tự do cơ bản làm nền tảng cho chiều kích con người. Về phía Tòa Thánh, Đức ông cho biết Đức Thánh Cha rất quan tâm đến sự thay đổi trong việc giải thích một số quyền, trong đó có các quyền mới thường mâu thuẫn với các quyền khác. Hậu quả là làm tổn hại đến người nghèo và người dễ bị tổn thương. Do đó, theo Tòa Thánh, cách tiếp cận có ý nghĩa duy nhất đối với chiều kích con người là tìm kiếm sự hiểu biết chung về các quyền phổ quát và các quyền tự do cơ bản, cũng như bảo vệ và thúc đẩy các quyền này.
Một nhóm các nhà truyền giáo người Mỹ gồm trẻ em bị bắt cóc tại Haiti.
Haiti. Theo báo cáo New York Times hôm 16 tháng 10, một nhóm gồm 17 nhà truyền giáo người Mỹ và các thành viên trong gia đình thuộc tổ chức Viện trợ Kitô giáo có trụ sở tại Ohio đã bị bắt cóc tại Haiti khi đến thăm một trại trẻ mồ côi.
Chiều Chủ nhật 17 tháng 10, trong tin tức cập nhật được đăng trên trang web, tổ chức Viện trợ Kitô giáo xin cầu nguyện để tìm ra giải pháp. Thông tin cho biết nhóm bao gồm 5 người đàn ông, 7 phụ nữ và 5 trẻ em, tất cả đều là người Mỹ trừ một công dân Canada. Báo Times cho biết các nhà truyền giáo có trụ sở tại thị trấn Titangen và đang trở về trụ sở sau chuyến thăm một trại trẻ mồ côi cách Port-au-Prince khoảng 30 cây số về phía đông. Xe buýt của họ bị các tay súng bắt dừng lại và họ bị buộc phải xuống xe. Báo Washington Post đưa tin rằng một trong những người bị bắt cóc đã gửi tin nhắn qua WhatsApp: "Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi đang bị bắt làm con tin, họ đã bắt cóc tài xế của chúng tôi. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, chúng tôi không biết họ đang đưa chúng tôi đi đâu." Theo hãng tin AP, một quan chức cảnh sát Haiti cáo buộc rằng băng đảng 400 Mark Vozo khét tiếng chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc. Đây là băng nhóm tội phạm liên quan đến vụ bắt cóc các linh mục và tu sĩ công giáo vào tháng 4. Haiti gần đây đang phải đối mặt với làn sóng bạo lực, trong đó các băng nhóm vũ trang đóng vai trò quan trọng, ngăn chặn các hoạt động kinh tế ở quốc gia nghèo nhất châu Mỹ này. Tình trạng bất ổn leo thang sau hai sự kiện để lại vết thương nghiêm trọng. Vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise vào tháng 7 khiến đất nước hỗn loạn, và một trận động đất mạnh vào tháng 8 khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. Hôm 15 tháng 10, tại hội nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Tổng giám mục Gabriele Caccia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã cảnh báo về các vấn đề an ninh không thể chịu nổi, dường như không còn hy vọng tại Haiti. Ngài lưu ý tình trạng bất ổn dân sự lan rộng ở Haiti, nơi bắt cóc trở nên phổ biến và bạo lực băng đảng lan tràn đến mức các tổ chức nhân đạo bị cản trở thực hiện công việc quan trọng của họ.
Đức Hồng Y Nikon kinh hoàng về vụ sát hại nghị sĩ công giáo David Ames.
Anh Quốc, Đức Hồng Y Vincent Nichols của Westminster và Tổng giám mục Anh giáo Justin Welby của Canterbury, người đứng đầu giáo hội Anh giáo, đã cùng với các chính trị gia từ khắp các lĩnh vực chính trị và các nhà lãnh đạo thế giới khác bày tỏ kinh hoàng và đau buồn trước tin nghị sĩ công giáo David Ames bị sát hại.
Ông David Ames, 69 tuổi, thuộc đảng Bảo thủ, là nghị sĩ từ năm 1983. Ông là người công giáo, ủng hộ sự sống và được cho là một người ủng hộ mạnh mẽ giáo dục công giáo và phúc lợi động vật. Ông đang tổ chức một cuộc họp với các cử tri của mình tại một nhà thờ Tin lành Methodist cách London 62 km khi cuộc tấn công xảy ra và qua đời sau khi bị đâm nhiều nhát dao. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ một người đàn ông 25 tuổi tại hiện trường và đã chính thức tuyên bố vụ giết người là một vụ khủng bố. Nghi phạm là một công dân Anh gốc Somali và được giới chức Anh coi là người có nguy cơ cực đoan hóa. Đức Hồng Y Nikon viết: "Cái chết bi thảm của ông David Ames để lại sự mất mát đau thương trong rất nhiều cuộc đời. Tôi cầu nguyện cho gia đình và bạn bè của ông, những người đang hoang mang vì cú sốc vào lúc này. Tôi cầu nguyện cho các cử tri của ông, tất cả những người đã làm việc với ông trong sự nghiệp chính trị của ông." Đức Hồng Y lưu ý thêm rằng, ông David đã thực hiện ơn gọi của mình là một người công giáo trong đời sống công khai với lòng quảng đại và chính trực. Ông đã phục vụ quốc hội trong 4 thập kỷ và được tất cả các đảng phái chính trị trong Hạ viện kính trọng. Cái chết không đúng lúc của ông và cuộc tấn công kinh hoàng là một cuộc tấn công vào quá trình và truyền thống dân chủ của chúng ta. Đức Hồng Y giáo chủ giáo hội công giáo Anh cũng nhắc lại sự gắn bó lâu dài của ông David Ames với tư cách là một người công giáo trong lĩnh vực chính trị. Vào năm 2006, chính ông đã thành lập nhóm nghị sĩ toàn đảng về mối quan hệ với nhóm tòa thánh, một nhóm bao gồm những người thuộc các tín ngưỡng và niềm tin khác nhau. Trong nhiều năm, ông đã dẫn đầu một số chuyến thăm của quốc hội đến Roma. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong chuyến thăm lịch sử của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Quốc hội vào năm 2010 trong chuyến thăm Anh Quốc.
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm Đại hội mùa thu
Washington. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11 tới đây, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ nhóm khóa họp mùa thu tại thành phố Baltimore. Nội dung chính của các buổi thảo luận liên quan đến việc triệu tập Đại hội Thánh thể Quốc gia vào năm 2024 và bỏ phiếu chung kết dự thảo văn kiện giáo huấn về Thánh thể.
Đây sẽ là cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên của các giám mục kể từ tháng 11 năm 2019. Trước đó, do đại dịch, cuộc họp mùa xuân tháng 6 năm 2020 đã bị hủy bỏ, và cuộc họp mùa thu tháng 11 năm 2020 và mùa xuân tháng 6 năm 2021 được tổ chức ở dạng trực tuyến. Đại hội sẽ bỏ phiếu một sáng kiến kéo dài 3 năm về thánh thể đã được trình bày tại phiên họp tháng 6. Sáng kiến do Ủy ban Truyền giáo và Giáo lý của Hội đồng Giám mục đề xuất mời gọi người Công giáo tham gia vào phong trào quốc gia nhằm đổi mới giáo hội bằng cách làm sống lại tương quan của họ với Chúa Giêsu thánh thể. Ủy ban Hội đồng Giám mục đưa ra sáng kiến này sau một nghiên cứu năm 2019 chỉ ra rằng gần 70% người Công giáo Hoa Kỳ không tin Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong thánh thể. Kế hoạch bắt đầu vào năm 2022 bao gồm đào tạo các nhà truyền giáo thánh thể với nhiệm vụ dạy giáo lý cho các tín hữu về ý nghĩa đích thực của thánh thể và làm sinh động các sáng kiến về thánh thể trong các giáo xứ. Thời điểm quan trọng của giai đoạn 3 năm này sẽ là vào năm 2024 với việc tổ chức một đại hội thánh thể quốc gia. Trong cuộc họp tới, các giám mục cũng hy vọng sẽ thông qua một tuyên bố về ý nghĩa của thánh thể trong giáo hội. Tuyên bố có tiêu đề Mầu nhiệm thánh thể trong đời sống giáo hội đã được Ủy ban Giáo lý Hội đồng Giám mục soạn thảo sau các cuộc thảo luận vào tháng 6 về vấn đề này. Nội dung sẽ bao gồm một phần về việc kết hợp thánh thể, giải thích lý do tại sao người Công giáo phải sống và hành động cách phù hợp với đức tin của giáo hội.
Các tổ chức tôn giáo cầu nguyện và hành động chống đói nghèo.
Roma, nhân ngày lương thực thế giới, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo đưa ra một tuyên bố chung hãy cầu nguyện và hành động chống nghèo đói.
Đại diện các tôn giáo viết trong tuyên bố là những người có đức tin, chúng tôi hiệp nhất, cam kết cầu nguyện và hành động chống đói nghèo vào thời điểm hiện tại. Khi 811 triệu người trên thế giới vào mỗi đêm đi ngủ khi bụng đói, hãy cầu nguyện và hành động chống đói nghèo. Tuyên bố nhấn mạnh từ năm 2019, nạn đói trên toàn cầu tăng 25%. Và hơn 41 triệu người ở 43 quốc gia, trong đó có khoảng một nửa là trẻ em có nguy cơ bị đói. Các nguyên nhân của dữ liệu này là do xung đột và bạo lực, đói nghèo và bất bình đẳng, thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu. Thêm vào đó, đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và sản xuất lương thực, giảm thu nhập. Số các gia đình dễ bị tổn thương ngày càng tăng, chế độ dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ em cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng lâu dài đối với các thế hệ mới. Tuyên bố viết tiếp. Chúng ta phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn cái chết vô lý của hàng chục ngàn trẻ em. Cái đói buộc mọi người, trong đó có cả trẻ em và gia đình các em, phải đưa ra những lựa chọn nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, các tổ chức tôn giáo yêu cầu giải ngân 7 tỷ đô la đã cam kết trong Hiệp ước G7 về ngăn chặn nạn đói và khủng hoảng nhân đạo cho những người cần nó. Đặc biệt chú ý đến việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em trong 1.000 ngày đầu tiên sau khi chào đời. Sau đó tuyên bố Liên Tôn yêu cầu tiếp nhận nhân đạo vô điều kiện để giúp đỡ tất cả các nhóm người bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột, nguy cơ đói kém và mất an ninh lực lượng nghiêm trọng. Cuối cùng, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo cam kết hợp tác để có thể tác động đến các chính sách dài hạn, các cam kết tài chính và các hành động cần thiết trong việc giải quyết nạn đói và mất an ninh lương thực, đồng thời hợp tác xây dựng hòa bình và gắn kết xã hội, giảm tác động của biến đổi khí hậu, thúc đẩy các hệ thống lương thực bền vững nhằm đảm bảo hỗ trợ xã hội trong trường hợp có đại dịch. Các tổ chức kết luận: Chúng tôi tin rằng thế giới của chúng ta có đủ lương thực cho tất cả mọi người, và nạn đói ở khắp mọi nơi cho thấy sự thất bại về đạo đức và luân lý tập thể. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người có thiện chí đoàn kết để ngày càng ít người bị đói và công lý của những người dễ bị tổn thương được đảm bảo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Người trẻ hỏi chút về chẩn đoán phôi thai.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ, và như thường lệ với người dẫn là mình, Jen Kabur
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
Với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
chương trình là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Vâng, các bạn thân mến, ở trong số tuần rồi đó, chúng mình có chia sẻ với nhau về một câu hỏi mà hôm nay á, thay vì mình hỏi Gen á, thì mình sẽ hỏi chị Google vậy ha. Không biết chị Google có còn nhớ là tuần rồi đó, chúng mình nói về câu hỏi gì liên quan đến con người rồi đạo đức sinh học không chị?
Đâu nào à, để chị nhớ lại xem. A ha, câu hỏi là gì vậy Jen?
Trời ơi, con cảm giác như là con đang có bạn học chung lớp vậy á. Mà không biết gì cả, toàn đá xoáy gốc chữ A thôi. Nhưng mà thôi, con nói luôn cho lẹ nhé. Câu hỏi đó là con người bắt đầu là người khi nào? Và trong câu hỏi này á, thì chúng mình cũng có chia sẻ về rất là nhiều quan điểm. Nào là phải sinh ra thì mới là người, hay là phải có đầy đủ các cơ quan bộ phận, rồi có tim thai, hay là phải biết suy nghĩ, phải biết đưa ra quyết định. Rồi là người khi mà thân não được hình thành, vân vân và mây, rất là nhiều.
Và đây nữa, chúng mình cũng nói đến quan điểm của giáo hội đó Jen. Những cái quan điểm này khẳng định đó là sự sống của con người bắt đầu khi có sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng đó. Và tại thời điểm đầu tiên của giai đoạn phôi thai này, sau khi thụ tinh đó, được xem là sự sống đã tạo thành một con người hoàn chỉnh, và như vậy được xem là được Thiên Chúa phú ban cho mỗi người một phẩm giá đó.
Vậy là sau một chăng dài tóm tắt là quá trời, thì hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục với đề tài gì đấy thầy?
Để nghĩ xem. Hôm nay đó chúng mình sẽ có hai câu hỏi cũng khá hay đó, nên bây giờ chúng mình sẽ vào luôn nha, vì nó liên quan đến phôi thai mà. Mình hy vọng Satucat sẽ mang đến cho chúng mình những quan điểm của giáo hội về đề tài này đó.
Ok, vậy thì mình vào luôn đi thầy.
Ok, bây giờ nhé, hỏi người ta có thể chọn lựa từ các phôi thai được thụ tinh bên ngoài cơ thể không?
Và câu trả lời đó là loại bỏ một phôi thai vì được chẩn đoán bị rối loạn di truyền, ví dụ như là chứng bài nhiễm sắc thể thứ 21 là hội chứng Down, là vi phạm giáo huấn phải tôn trọng phẩm giá con người và quyền cơ bản được sống và toàn vẹn thân thể.
Rồi, đồng thời, hành vi ấy cũng vi phạm vào luật cấm theo hiến pháp của nhiều quốc gia chống lại việc phân biệt đối xử dựa trên điểm khuyết tật. Điều luật này cũng bảo vệ phôi thai có thể bị khiếm khuyết gen, cũng không khác gì bảo vệ một người khuyết tật đã được sinh ra đó.
Ở đây đó thầy, con thấy có một điểm mà có lẽ bất kỳ người phụ nữ hay là gia đình nào đó mà mình đang mang một thai nhi dị tật á, mà ở đây có ví dụ như là bệnh đau, thì thực sự là đúng là rất là khó để chọn lựa. Mà con có nhớ là có một trường hợp của một bà mẹ, để con thử lật xem lại nhé. Năm 1984, bà Rosa Siva mang thai và được bác sĩ chẩn đoán là thai nhi có thể dị dạng và có thể là gây nguy hiểm đến sự sống của bà luôn. Và bác sĩ đã đề nghị bà phá thai để giữ an toàn cho mạng sống. Nhưng mà bà đã từ chối phá thai và đón nhận bất cứ điều gì Chúa gửi cho bà. Và kết quả chọn lựa của bà là mang lại cho giáo phận ở Chile 2 linh mục. Và con đố hay biết là tên của 2 linh mục này là gì không?
Để mình nhớ coi, hình như là 2 cha anh em sinh đôi đúng không? Đó là cha Paulo và cha Philip. Và cha Paulo có chia sẻ trên báo điện tử Tây Ban Nha như thế này nè. Họ bảo mẹ tôi phải phá thai, nhưng mẹ tôi không có muốn. Bà đã chọn sự sống, cho dù khi đó, đó theo luật của Chile, bà có thể phá thai với lý do là có thể gặp nguy hiểm đến sự sống của người mẹ đó. Còn cha Philip thì nói với báo điện tử như thế này nè. Họ không biết chắc là bác sĩ đọc sai kết quả siêu âm hay là do sự can thiệp của Chúa để 2 anh em sinh đôi chào đời mạnh khỏe. Và cha Paulo nói tiếp là bất kỳ điều gì, tôi luôn cảm thấy tình cảm và sự dịu dàng đặc biệt khi tôi nghĩ về tấm lòng của người mẹ đó, đó là bà cố của cha đó, người sẵn sàng hy sinh sự sống cho ngài và cho 2 anh em đó.
Thực sự thì chắc là con nghĩ là mọi người cũng từng nghe những câu chuyện tương tự như vậy, có thể là không gặp nhưng mà có thể là đọc được hay nghe được. Và con thực sự là rất nể phục những người cha, người mẹ và cả gia đình với cái niềm cậy trông và đón nhận mọi sự ở trong tay Chúa. Hay là đơn giản là họ đón nhận hay yêu thương những đứa con của mình đúng như là nó là thôi. Đó cũng có nghĩa đó là một sự đặc biệt mà người cha, người mẹ là những người đầu tiên cho con cái họ có được.
Đúng rồi đó Jen. Và bây giờ chúng mình đến với câu hỏi thứ hai nhé. Đó là chẩn đoán cấy phôi như thế nào?
Và trong sách Rocat bắt đầu như thế này. Các phương pháp y khoa mới không phải lúc nào cũng có ích cho phụ nữ mang thai và thai nhi. Có một cái ví dụ như là chẩn đoán tiền phôi, PID, nó có mối nguy hiểm rõ ràng khi mà việc đặt ra một giá trị tùy tiện lên sự sống con người và việc lựa chọn phôi.
Ồ, dừng lại đây tí nha Jen. Jen có biết chẩn đoán tiền phôi đó là gì không?
Đây, người ta có giải thích nhẹ thế này đây thầy. Mà thôi con nghĩ là nhờ chị Google đọc đi thầy, mình có bạn học cùng lớp mà.
Ok, mời chị Google ha.
Ok, để chị đọc xem thế nào ha. PID viết tắt của cụm từ chẩn đoán tiền phôi. À, chỗ này Jen đọc giúp chị. Cụm tiếng Anh này dùm chị đi.
Ok, từ này đọc là pre-implantation diagnosis.
Cảm ơn Jen. Tiếp tục nè. Đây là một phương pháp chẩn đoán bệnh tiền sản. Qua phương pháp này, phôi được kiểm tra các dấu hiệu bệnh tật bẩm sinh ở giai đoạn rất sớm, chẳng hạn như chứng ba nhiễm sắc thể 21 hay như hội chứng Down chẳng hạn đó.
Ồ, thế là hôm nay đó, chúng mình cũng biết được một số cụm từ mới đó ha. Mà hồi nãy Jen có nói đến cái chẩn đoán tiền phôi đó, có mối nguy hiểm rõ ràng do việc đặt ra một giá trị tùy tiện trên sự sống con người và việc lựa chọn phôi đó. Do đó mà các thai nhi bị dị tật di truyền hoặc bị nghi ngờ sẽ bị khuyết tật đó, đều bị lọc ra và không cho sống đó. Mà thấy nguy hiểm thật đó.
Dạ đúng rồi, rất là nguy hiểm đó thầy. Khi mà người ta sử dụng những cái phương pháp y khoa mới, ở đây ví dụ như là PID, nhưng người ta lại dùng nó có khi là thậm chí là để kết liễu sự sống của thai nhi mà không phải là giới tính mà cha mẹ đứa trẻ mong muốn. Và những nhà phê bình còn cảnh báo rằng là người ta đang xa vào con đường đi đến là thiết kế em bé. Và rõ ràng là con thấy là thiết kế hay là sáng tạo con người là từ Thiên Chúa, mà bây giờ là tưởng chừng như là người ta muốn giành lấy cái quyền này luôn thì phải.
Thế nên á, người ta mới đi đến cái con đường là chọn thai nhi đó sống hoặc là chết đi đó. Ở trong sách Ducat tiếp tục như thế này là Jen, không y bác sĩ nào và ngay cả không cha mẹ nào của thai nhi đó có quyền quyết định sự sống của một con người có đáng sống hay là không. Nhiều người khuyết tật nhận thấy là chính cuộc tranh luận về PID đó là phân biệt đối xử trắng trợn đối với họ. Đó là họ có thể đã không có mặt trên đời này nếu mà họ còn trong phôi thai và có sự can thiệp của PID. Các Kitô không bao giờ có thể tán thành việc lựa chọn phôi người.
Ừ, đúng rồi thầy. Hôm nay là con thấy đúng là y học hay là công nghệ phải đi kèm với đức tin và đạo đức. Nếu không thì con tưởng chừng như là phẩm giá con người có thể bị giản lược thành như là một sinh vật đó. Muốn sống sao thì sống hay là muốn chết thì chết.
Thế nên á, Đức Thánh Cha mới nói là chúng ta cần phải cẩn trọng với thứ ý thức hệ hay cái văn hóa vứt bỏ đó. Ở đây là nếu mà thấy dị tật hoặc là đôi khi người ta còn can thiệp để phôi thai sẽ là bé trai và bỏ phôi thai bé gái đi đó. Và cụ thể trong trường hợp lúc đầu á, chúng mình có chia sẻ về hai cha sinh đôi đó. Nếu lúc đó người mẹ và thôi thì gọi đây gọi bà cố đi. Bà cố hồi đó mà bỏ đi á, thì giờ giáo hội đã mất đi hai chủ chăn rồi đó.
À đúng là tạ ơn Chúa thiệt ha.
Ồ, sau khi nghe bạn trẻ nói lời tạ ơn thì mình thấy đúng là giới trẻ ở đây giờ cũng gần Chúa ha, biết tạ ơn Chúa luôn. Và mình nghĩ là lời tạ ơn của bạn trẻ coi như là lời kết cho chương trình của ngày hôm nay đó.
Ôi trời ơi, một câu kết với lời tạ ơn là con thấy là quá đẹp rồi đấy. Vậy thì hẹn các bạn trong số tiếp theo nhé.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay là những thắc mắc, chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo ở mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News Tiếng Việt. Chuyên mục Gương Chứng Nhân.
Giáo lý viên John Wajadi và 50 năm rao giảng tin mừng ở biên giới Myanmar.
Khi ông John Wajadi đến khu vực Sangzo giữa những người bản địa thuộc nhóm dân tộc Lisu và Rawang ở phía bắc Myanmar và bắt đầu nói về hồng ân cứu độ của Chúa Giê-xu, ông được người dân ở đây coi như người xa lạ. Ông nói với những người chưa bao giờ nghe đến danh Đức Kitô và bắt đầu đọc tin mừng cho họ. Trẻ em, thiếu niên, thanh niên, phụ nữ, người già dừng lại để lắng nghe, tò mò và thích thú. Ngày qua ngày, sứ điệp về lòng thương xót, bình an và ơn cứu độ đã chạm đến tâm hồn những người nghe. Và dân làng đã xin trở thành môn đệ Chúa Giê-xu và được lãnh bí tích rửa tội. Vào thời điểm đó, Son Hoa còn đang ở tuổi đôi mươi, và để đến được khu vực chưa được khám phá này, từ thị trấn gần nhất của Ban Ca Chinh, ông phải đi bộ 15 ngày. Cuộc hành hương dọc theo những con đường gồ ghề và sỏi đá được đánh dấu bằng việc đọc kinh mân côi. Giáo lý viên năm nay đã 72 tuổi bày tỏ, Đức Maria đi bên cạnh tôi. Ông nói thêm, sau 50 năm rao giảng tin mừng, tôi vẫn muốn tiếp tục tinh thần mang Chúa đến tận cùng trái đất. Ông John Hoa là giáo lý viên đầu tiên thuộc bộ lạc Lisu bản địa trong giáo phận Mikina và là nhà truyền giáo đầu tiên ở Zanzo, một vùng hẻo lánh và khó tiếp cận, nay thuộc địa phận của giáo xứ Putao. Ông giải thích, ông thực sự muốn đến vùng đất này để trao kho báu của Vương quốc Thiên Chúa cho dân tộc của tôi. Hiện nay, linh mục coi sóc giáo xứ Putao hầu như không thể đến được khu vực đó, có khi cả năm không thể đến được một lần. Mặc dù đường xá xa xôi khó khăn, ông John, nhất là khi còn trẻ, đã thường xuyên đến thăm các dân làng đó để gieo hạt giống tin mừng, để bánh lời Chúa, cử hành bí tích rửa tội, loan báo ơn cứu độ cho mọi người. Ông khẳng định rằng những dân tộc này trong sự đơn sơ của họ là con Thiên Chúa, gần gũi với trái tim của Chúa Kitô, đấng yêu thương những người nghèo, những người bé mọn, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Nhờ lòng nhiệt thành truyền giáo và gương sống của ông, hầu như tất cả cư dân trong vùng đều theo Công giáo. Ông John nhớ lại, từ năm 1969 đến năm 1970, cùng với những người trẻ khác, ông đã tham dự khóa đào tạo giáo lý viên do các nhà truyền giáo Thánh Colombano thuộc giáo phận Mikina điều hành. Đó là một hành trình gian nan và khó khăn, nhưng tôi biết ơn những người truyền giáo đã đồng hành với sự trưởng thành và đào tạo đức tin thời tuổi trẻ của tôi. Trong thời gian đó, ông John khám phá ra ơn gọi và thừa tác vụ giáo lý viên. Ông đã dành trọn thời gian cho sứ vụ này. Đó là một sự phục vụ mang lại niềm vui lớn, nhưng không thiếu khó khăn. Hiện nay, tình hình bất ổn xã hội, chính trị ở Myanmar và cơn ác mộng của đại dịch đè nặng như tảng đá. Ông chia sẻ, trong khi nỗ lực, tôi có một niềm xác tín đơn giản. Tôi biết và tin rằng Chúa ở cùng tôi và tôi hướng về Người. Chúa là nơi nương tựa của tôi. Ông John kể, trong thời kỳ khó khăn bạo lực lan rộng ở Myanmar, hoạt động mục vụ và truyền giáo vẫn tiếp tục và rất quý giá vì nó mang lại niềm an ủi và hy vọng cho những người đau khổ. Ông nói, tôi thường nói với chính mình những lời của ông Job. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ thì chúng ta lại không đón nhận sao? Chúa không bỏ rơi dân Người. Chúa ban cho tôi sức mạnh. Tôi không làm việc vì những lời khen ngợi của người đời, nhưng vì nước Chúa. Đôi khi người đời từ chối bạn, nhưng đối với Chúa thì không. Người luôn thành tín, luôn yêu thương và tha thứ. Đối với các tín hữu thuộc sắc tộc Lisu và Rawan, giáo lý viên John là một điểm tham chiếu vững chắc. Trong hoạt động giáo lý liên tục nhiều năm, ông không bao giờ muốn phần thưởng nào từ họ. Về điều này, ông nói, đối với tôi, phần thưởng ở nơi Chúa Giê-xu. Cho đến nay, một ngôi nhà tôi cũng không có. Căn nhà tôi đang ở không phải là của tôi, nhưng tôi không bận tâm vì Chúa đang ở với tôi. Đối với người trẻ, chứng tá của ông rất quý giá. Theo gương ông, các tình nguyện viên đi đến các làng xa xôi để thực hiện các hoạt động giáo dục sức khỏe, giáo dục và mục vụ cho các em nhỏ. Họ được gọi là Zetaman hay những nhà truyền giáo nhỏ. Những khuôn mặt đặc trưng của giáo hội Công giáo Myanmar. Những tình nguyện viên trẻ này đến với những ngôi làng bị cô lập ở những khu vực khó tiếp cận, những vùng nông thôn và miền núi và ở lại đó. Trong vài ngày, họ chia sẻ cuộc sống với cộng đồng, dành thời gian cho trẻ em, hiện diện bằng tình thương, tình bạn và sự chia sẻ đơn giản của cuộc sống. Nếu được hỏi, họ sẽ chia sẻ đời sống đức tin nhờ cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-xu đã thay đổi cuộc đời họ. Các nhà truyền giáo nhỏ có mặt ở tất cả các giáo phận của Myanmar, phục vụ những người yếu đuối và bị bỏ rơi. Nhờ những người như giáo lý viên John Hoa, các giáo hội kêu gọi những người trẻ dành ít nhất 3 năm để phục vụ giáo phận, để được sai đi như những nhà truyền giáo trẻ trong những hoàn cảnh khó khăn. Như thế, họ đang thực hiện một công việc cao quý là loan báo tin mừng và thăng tiến con người, làm cho mọi người cảm nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Giê-xu, đấng cứu thế.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.